Sách Ma-ca-bê 2 chương 7 câu 1 đến câu 42. Có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua Antiocho cho lấy roi và gân bò mà đánh họ để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-xê cấm. Thay mặt cho anh em mình, một người lên tiếng nói: Vua muốn tra hỏi chúng tôi cái gì? Vua muốn biết điều gì? Chúng tôi sẵn sàng thà chết, chẳng thà vi phạm luật pháp của cha ông chúng tôi. Vua tức giận ra lệnh nung một cái chảo lớn. Nung xong, vua liền ra lệnh cắt lưỡi người vừa nói thay cho anh em, lột da đầu và chặt cụt chân tay của anh ngay trước mắt các anh em và bà mẹ. Chặt chân tay anh rồi, vua truyền lệnh đưa anh còn đang thở thoi thóp đến lò lửa mà nướng. Khi khói trong chảo bốc lên, lan tỏa ra xa, bà mẹ và các anh em khích lệ nhau chết cho anh dũng. Họ nói, Đức Chúa là Thiên Chúa, người thấy rõ, và chắc chắn người rủ lòng thương chúng ta, như lời ông Mô-xê nói trong bài ca của ông, để làm chứng cho mọi người rằng, Đức Chúa sẽ rủ lòng thương hàng tôi tớ.
Người thứ nhất bị giết như thế rồi, chúng điều người thứ hai đến chỗ hành hình. Sau khi lột da đầu và tóc của anh, chúng hỏi, mày có muốn ăn trước khi thân xác bị chặt ra từng mảnh không? Nhưng anh dùng tiếng của cha ông trả lời rằng không. Vì thế anh liền phải chịu các cực hình y như người thứ nhất. Khi sắp rút hơi thở cuối cùng, anh nói, vua là một tên hung thần, vua khai trừ chúng tôi ra khỏi cuộc đời hiện tại, nhưng bởi lẽ chúng tôi chết vì luật pháp của vua vũ trụ, nên người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời.
Sau người này đến lượt người thứ ba bị tra tấn, vừa được yêu cầu, anh liền thè lưỡi, can đảm đưa tay ra và khẳng khái nói, tôi có được lưỡi này, tay này là do Chúa Trời ban. Nhưng vì luật Chúa Trời, tôi coi khinh những thứ đó, và tôi hy vọng nhờ Chúa Trời tôi sẽ lấy lại được. Nhà vua và quần thần phải sửng sốt vì lòng can đảm của người thanh niên đã dám coi thường đau khổ. Người này chết rồi, người ta cũng tra tấn hành hạ người thứ tư như vậy. Khi sắp tắt thở, anh nói như sau, thà chết vì tay người đời đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa mà hy vọng sẽ được người cho sống lại. Còn vua, vua sẽ không được sống lại để hưởng sự sống đâu.
Sau đó, người ta điệu người thứ năm ra hành hạ. Anh nhìn thẳng vào vua và nói, dù vua thuộc loài hư nát, vua lại có quyền trên người ta. Vua muốn làm gì thì làm, nhưng vua đừng tưởng Thiên Chúa đã bỏ rơi giống nòi chúng tôi. Còn vua, hãy kiên nhẫn mà ngắm nhìn quyền năng cao cả của người, xem người sẽ hành tội vua và dòng giống vua thế nào.
Sau người này, người ta điệu người thứ sáu đến. Khi sắp chết, anh nói, vua đừng có lừa dối mình mà chi. Quả thật, chúng tôi phải chịu cực hình như thế này cũng là tại chúng tôi. Vì chúng tôi đắc tội với Thiên Chúa, nên mới gặp phải những điều quái gở này. Còn vua, đừng tưởng rằng vua sẽ không bị trừng phạt, vì vua đã dám đứng lên chống lại Thiên Chúa. Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy bảy người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một. Lòng bà đầy tâm tình cao thượng, lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi. Bà nói với các con, mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đấng tạo hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống, bởi vì bây giờ các con trọng luật lệ của người hơn bản thân mình.
Vua Antiocho cho là người mẹ sỉ nhục mình, nhưng vẫn khinh thường những lời mạt sát đó. Bởi vậy, chẳng những vua khuyên người con trai út còn sống sót, mà lại thề hứa làm cho anh ta được giàu sang hạnh phúc nếu anh bỏ tục lệ của tổ tiên. Ngoài ra, vua còn coi anh là bạn hữu và trao cho anh những chức vụ quan trọng. Nhưng vì người thiếu niên không thèm để ý gì tới, nên vua mới cho gọi bà mẹ đến và nhờ bà khuyên nhủ hầu cứu mạng cho anh. Vua phải mất nhiều lời bà mới bằng lòng thuyết phục người con. Nghiêng mình về phía anh, bà chế nhạo tên bạo chúa và dùng tiếng mẹ đẻ nói với anh những lời sau đây: "Con ơi, con hãy thương mẹ, 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến gần này tuổi đầu. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng sợ tên đao phủ này, nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, người sẽ trả con và các anh con cho mẹ."
Bà vừa dứt lời thì người thiếu niên nói: "Các người còn chờ đợi gì nữa? Tôi chẳng nghe theo lệnh vua đâu, nhưng tôi chỉ vâng theo lệnh của lề luật Thiên Chúa đã ban cho cha ông chúng tôi qua ông Mô-xê. Còn vua đã bày ra đủ thứ trò độc ác để hại người Hít-ri, vua sẽ chẳng thoát khỏi bàn tay Thiên Chúa. Chúng tôi phải khổ là vì tội chúng tôi. Nếu Đức Chúa hằng sống đã giáng cơn thịnh nộ xuống chúng tôi trong chốc lát để sửa phạt và giáo huấn, thì người lại cho các tôi tớ được hòa giải với người. Còn vua, hỡi kẻ vô đạo và đê tiện nhất trong loài người, vua đừng có tự cao tự đại hão huyền mà nuôi dưỡng hy vọng viễn vông và đang tay hành hạ các tôi tớ Chúa Trời, vì vua sẽ không thoát khỏi án phạt của Thiên Chúa toàn năng là đấng thấu suốt mọi sự. Còn các anh của chúng tôi, sau khi đã chịu cực hình trong giây lát vì lòng trung thành với giao ước của Thiên Chúa, thì giờ đây đang được hưởng sự sống đời đời. Còn vua, khi Thiên Chúa xét xử, vua sẽ phải chuốc lấy án phạt vì tội kiêu ngạo. Phần tôi cũng như các anh tôi xin phó dâng xác hồn theo luật pháp của cha ông và khẩn cầu Thiên Chúa sớm thương đến dân tộc chúng tôi. Tôi cũng xin người cho vua khi gặp thử thách và tai họa phải tuyên xưng rằng chỉ có người là Thiên Chúa. Chớ gì tôi và các anh tôi là những người cuối cùng phải gánh chịu cơn thịnh nộ mà đấng toàn năng và công minh đã giáng xuống trên dân tộc chúng tôi."
Bấy giờ vua nổi giận và phải ngậm đắng nuốt cay vì những lời lăng nhục ấy, nên đã trừng trị anh tàn bạo hơn những người khác. Vậy anh đã chết mà vẫn hoàn toàn trong sạch và một niềm tin cậy vào Đức Chúa. Sau cùng bà mẹ cũng đã chết theo các con. Chuyện về các bữa tiệc cúng thần và các hình khổ quái ác như thế đã đủ rồi.